Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 161. Thầy không có sự nghỉ ngơi nào tốt hơn là nói được rằng thầy đã cứu một kẻ đã hư mất.
Gian mà cha nói với con về giai đoạn hôm thứ tư 20 tháng 9 năm 1944. Nếu các con làm công việc cân đối thì các con phải để nó vào một năm trước khi cha chết, vì nó rơi vào vụ mùa của năm cha 32 tuổi. Chương 95 quyển 6. Sự yên ủi và giáo huấn cho con cưng nõn của cha và cho các người khác đã ép buộc cha theo một thứ tự đặc biệt để cho các con thị kiến hay các bài đọc liên hệ tới đó. Nhưng khi cần, cha sẽ chỉ cho các con phải phân phối các giai đoạn của 3 năm trong đời sống công khai của cha thế nào. Thứ tự của tin mừng là tốt, nhưng không hoàn toàn như thứ tự của một thời dụng biểu. Một quan sát viên chú ý sẽ nhận ra được. Nhân vật có thể cho một thứ tự chính xác về các sự kiện, vì ông đã ở với cha từ lúc bắt đầu giảng tin mừng cho tới khi cha lên trời. Đã không làm, quả vậy, Gioan đứa con thực sự của ánh sáng, chỉ bận tâm và lo lắng làm cho ánh sáng chiếu soi qua lớp y phục của thể xác, trước mắt các tà thuyết muốn tấn công cách thực tại của một thiên tính giấu ẩn trong một thân xác loài người. Tin mừng cao cả của Gioan đã đạt được mục đích siêu nhiên này, nhưng nó không giúp cho vấn đề thời sự trong đời sống công khai của cha. Ba phúc âm thánh sử kia trình bày giống nhau về các sự kiện, nhưng họ thay đổi thứ tự thời gian, vì trong ba ông chỉ có một người đã hiện diện trong hầu hết đời sống công khai của cha là Matthew. Và ông cũng chỉ viết nó vào 15 năm sau đó, trong khi các ông kia còn viết sau đó hơn nữa, sau khi đã nghe các tường thuật của mẹ cha, của Phêrô và của các tông đồ cũng như môn đệ khác. Cha muốn hướng dẫn cho các con để kết hợp các sự kiện của 3 năm, từng năm một. Và bây giờ, hãy nhìn và hãy viết các giai đoạn tiếp theo vào giai đoạn hôm thứ Tư, 20 tháng 9 năm 1944.
Tôi thấy Giê-xu từ từ đi lại trên lối ngõ thôn dã, được ánh trăng soi tỏ. Đây là đêm trăng tròn, mặt trăng tươi cười lồng lộng trong bầu trời tuyệt đối thanh quang. Dựa vào vị trí của nó trên bầu trời, nơi nó sắp lặn, tôi suy đoán lúc này đã quá nửa đêm. Giê-xu vừa đi vừa suy nghĩ, và chắc chắn là cầu nguyện. Mặc dầu tôi không nghe được các lời, nhưng tôi không rời mắt về những gì ở chung quanh người. Một lần người đứng lại, mỉm cười nghe tiếng hót dài của một con chim hoạt mi say sưa thực hiện một bài hợp âm du dương và rung lấy những nốt solo rất vững, rất mạnh và rất dài, tới nỗi tôi không thể nghĩ được rằng điều đó đến từ một sinh vật chỉ hoàn toàn là lông. Để không làm sao động nó, dù là bằng tiếng động của xăng đen trên đá sỏi ở lối đi và của quần áo quẹt vào cỏ, Giê-xu dừng lại, khoanh tay, ngửa mặt và mỉm cười tới độ người hầu như nhắm mắt để tập trung hơn vào thính giác. Khi con họa mi kết thúc, bằng một cung bắc lên cao, lên cao, lên cao bằng các tam trình. Nếu tôi nhớ đúng, và chấm dứt bằng một nốt cực bắc, kéo thật dài hết sức khi làn hơi của nó cho phép. Người ưng thuận và hoan hô, không bằng lời, mà bằng cách cúi đầu 2-3 lần với nụ cười thỏa mãn. Bây giờ, ở chỗ khác, người cúi xuống trên một đám cây kim ngân đầy hoa, mà hàng ngàn và hàng ngàn chiếc bông trắng tỏa ra mùi thơm ngát. Trông chúng giống như các mỏ rắn đang hé hé mở, với cái lưỡi rung rung. Là các vị cái vàng vàng, với một vệt vàng bóng trong các cánh hoa ở phía dưới. Các bông hoa có vẻ trắng hơn dưới ánh trăng, trông như bạc. Giê-xu cảm phục, hít lấy mùi thơm và lấy tay vuốt nhẹ trên chúng. Người chờ gót, nơi này chắc hơi cao hơn vì ánh trăng cho thấy ở phía nam một phần của cái hồ. Chắc là vậy, vì đó là cái gì sáng như một tấm kiến được trăng soi, và đó không phải là sông, cũng không phải là biển. Nó cho thấy nó được bao quanh bởi các ngọn đồi ở phía đối diện với nơi Giê-xu đang ở. Giê-xu nhìn tấm gương yên tĩnh của các làn nước phẳng trong đêm hè lặng lẽ, rồi người quay mặt nửa vòng từ nam qua tây và nhìn vào ngôi làng màu trắng, ở xa tối đa là 2 cây số, có lẽ là gần hơn. Một ngôi làng đẹp, người dừng lại để nhìn và người lắc đầu, như theo đuổi một tư tưởng làm người đau khổ nhiều. Người tiếp tục việc bắt bộ và cầu nguyện cho tới lúc người ngồi xuống trên một tảng đá lớn tại gốc một cây rất cao. Người ngồi theo vị trí thông thường của người, 2 khuỷu tay chống trên đầu gối, 2 cánh tay trước đưa ra đằng trước, 2 bàn tay nắm lại với nhau để cầu nguyện. Người ngồi như vậy một lúc. Chắc người sẽ giữ vị trí này lâu hơn nếu không có một người, một cái bóng, từ trong đám cây tiến về phía người và gọi:
Thầy!
Giê-xu quay lại, vì người đó đến ở phía sau, và người nói:
Giu-đa, con muốn gì?
Thầy ở chỗ nào?
Ở gốc cây hồ đào, tới đi.
Và Giê-xu đứng dậy, đến trên lối đi dưới ánh trăng, để Giu-đa có thể nhìn thấy người.
Giu-đa, con đến để cho thầy con có bạn à?
Bây giờ 2 người đã ở bên nhau. Giê-xu tình nghĩa để một cánh tay trên vai người môn đệ.
Hay là ở Cô-rô-sa-in người ta cần đến thầy?
Thưa thầy, không ai cả, con muốn đến tìm thầy.
Vậy hãy tới, có đủ chỗ cho cả 2 trên tảng đá này.
2 người ngồi sát vào nhau trong yên lặng. Giu-đa không nói, ông nhìn Giê-xu, ông chiến đấu. Giê-xu muốn giúp ông, người nhìn ông cách êm đềm, nhưng sắc bén.
Giu-đa, đêm đẹp chừng nào, con coi nó trong sạch chừng nào. Thầy tin rằng cái đêm đầu tiên đã cười trên trái đất và trên giấc ngủ của Adam trong thiên đàng dưới đất cũng không trong sạch hơn. Hãy ngửi mùi thơm của các bông hoa này, hãy hít thở nhưng đừng hái nó. Chúng rất đẹp, rất trong sạch. Thầy cũng không hái, vì hái chúng tức là làm mất giá trị của chúng. Sự hung bạo luôn luôn xấu đối với cây cối cũng như súc vật, đối với súc vật cũng như con người. Tại sao lấy đi sự sống của nó? Sự sống rất đẹp khi nó được sử dụng tốt. Các bông hoa này sử dụng sự sống rất tốt vì nó tỏa hương thơm của nó. Nó làm vui bằng sắc đẹp và mùi thơm của nó. Nó tặng mật cho ong và bướm. Nó nhường hạt vàng của bầu nhị cái cho chúng để đặt các giọt hoàng ngọc li ti trên viên ngọc của cánh chúng và dùng làm giường cho tổ của chúng. Nếu con đã ở đây từ nãy thì con đã nghe một con họa mi hát êm ái chừng nào về niềm vui được ca ngợi Chúa. Những con chim thân yêu, chúng là gương mẫu cho loài người chừng nào. Chúng bằng lòng với một chút ít và chỉ bằng lòng với những gì được phép và thánh, một cái hạt và một con sâu nhỏ mà người cha tạo hóa ban cho chúng. Và nếu chúng không có, chúng không bày tỏ sự tức giận và hờn dỗi, nhưng chúng đánh lừa cái đói của thân xác chúng bằng sự quá đầy tràn của con tim, làm cho chúng hát lời ca ngợi Chúa và niềm vui trông cậy. Chúng sung sướng mệt mỏi để bay nhảy từ rạng đông tới tối, để làm một cái tổ ấm áp, mềm mại, an toàn, không phải vì ích kỷ, nhưng vì tình yêu đối với các con chúng. Chúng hát niềm vui được yêu nhau cách ngay thật. Con đực hát cho bạn nó, và cả hai hát cho con chúng. Các con vật luôn luôn sung sướng, vì chúng không cảm thấy sự ân hận trong con tim, vì con tim chúng không khiển trách chúng điều gì. Chính chúng ta làm cho chúng khổ sở, vì con người độc ác, không biết kính trọng, thống trị và tàn bạo. Họ độc ác với nhau chưa đủ, sự tàn bạo của họ còn tràn đổ trên các vật hạ cấp. Càng bị hối hận, lương tâm càng cắn rứt, họ càng thi hành sự tàn ác trên người khác. Thầy chắc rằng người kỵ mã hôm nay đã thúc đinh tới làm chảy máu con ngựa của ông, làm nó đầy mồ hôi, mệt nhoài. Ông quất nó tới nỗi làm nó dựng đứng lông trên cổ, trên sườn, và cả tới trên mũi, và trên mu mắt khép lại cách đau đớn, phủ lấy cặp mắt rất nhẫn nhục, rất êm đềm của nó. Thầy chắc là người kỵ mã này không có tâm hồn bằng an, hoặc là ông ta đã phạm tội gì gian dối, hoặc ông ta sắp sửa phạm.
Giê-xu nín lặng và suy nghĩ. Giu-đa nín thinh. Ông cũng suy nghĩ, rồi ông nói.
Thưa Thầy, thật là đẹp được nghe Thầy nói như vậy. Tất cả trở nên sáng sủa trước mắt, trước trí khôn và con tim. Và tất cả đều trở nên dễ dàng, kể cả để nói, tôi muốn tốt. Kể cả để nói với Thầy, kể cả để nói với Thầy. Để nói với Thầy. Thầy ơi, con cũng có tâm hồn xao xuyến. Thầy đừng ghét tởm con. Thầy, người yêu những kẻ trong sạch.
Ôi Giu-đa của Thầy, Thầy ghê tởm à? Bạn ơi, con có điều gì làm con xao xuyến?
Thầy ơi, hãy giữ con ở bên Thầy, hãy giữ chặt lấy con. Con đã thề sẽ tốt từ khi Thầy nói với con quá êm đềm. Con đã thề lại trở nên Giu-đa của những ngày đầu tiên. Con đã theo Thầy và đã yêu Thầy như người chồng yêu người vợ mình. Và con chỉ mơ về Thầy, tìm thấy mọi thỏa mãn nơi Thầy. Con đã yêu Thầy như vậy đó, Giê-xu.
Thầy biết, chính vì vậy mà Thầy đã yêu con, nhưng Thầy vẫn còn yêu con, người bạn bị thương tội nghiệp của Thầy.
Làm sao Thầy biết là con như vậy? Thầy biết về cái gì?
Một yên lặng, Giê-xu nhìn Giu-đa bằng con mắt rất êm đềm. Hình như một giọt nước mắt làm cho nó thành to hơn và điều hòa vẻ sáng của nó. Con mắt của trẻ nhỏ vô tội và không khí giới, ban tặng toàn thân trong tình yêu. Giu-đa lết xuống dưới chân người, gục mặt trên đầu gối người, hai tay ôm lấy cạnh sườn người và rên rỉ.
Thầy ơi, hãy giữ con ở bên Thầy. Hãy giữ lấy con. Thân xác con kêu gào như một thằng quỷ. Và nếu con nhường bộ là đó, mọi sự xấu nhào tới. Con biết rằng Thầy biết, nhưng Thầy chờ con nói ra. Nhưng Thầy ơi, thật khó để nói. Con đã phạm tội.
Bạn ơi, Thầy biết, chính vì vậy nên phải hành động cho tốt, để không phải hạ mình mà nói con đã phạm tội. Nhưng Giu-đa ơi, trong câu nói này có một phương thuốc hiệu nghiệm. Việc phải cố gắng khi kể điều lỗi ra, nó giữ cho ta khỏi lỗi. Và nếu điều lỗi đã phạm rồi, thì sự khổ sở để tự kết án đã là một việc sám hối, có sức cứu chuộc. Nếu sau đó người ta đau khổ, không phải vì kiêu căng, cũng không phải vì sợ hình phạt, mà vì họ biết rằng trong khi thiếu sót, họ gây ra đau đớn. Lúc đó, chính Thầy nói điều này, điều lỗi đã biến mất, và chính tình yêu đã cứu.
Con yêu Thầy, nhưng con rất yếu đuối. Ôi, Thầy không thể yêu con. Thầy trong sạch, và Thầy yêu những kẻ trong sạch. Thầy không thể yêu con bởi vì con. Bởi vì con. Ôi, Giê-xu, hãy lấy đi cho con cái đói của giác quan. Thầy biết nó là thằng quỷ nào không?
Thầy biết nó, thầy đã không ưng thuận nó, nhưng thầy biết nó có giọng nói nào.
Thầy thấy nó không? Thầy thấy nó không? Thầy ghê tởm nó, tới nỗi chỉ nói tới nó. Khuôn mặt thầy đã xao xuyến. Ôi, thầy không thể tha cho con.
Giuđa, con không nhớ sao? Maria, Matthew, người thâu thuế này đã trở nên như cùi. Người phụ nữ đó, một gái điếm Roma mà thầy đã tiên tri là sẽ có một chỗ trên trời, bởi vì sau sự tha thứ của thầy, bà sẽ có sức mạnh để sống thánh thiện.
Thầy, ôi, con đau tim chừng nào. Tối nay con đã trốn Corozan, vì nếu con ở lại, con sẽ hư mất. Thầy biết, giống như người uống rượu rồi bị bệnh, thầy thuốc lấy rượu và tất cả các đồ uống làm say đi, thì nó được khỏi và lành mạnh bao lâu, nó không cảm thấy cái vị này. Nhưng nếu nó nhượng bộ, dù chỉ một lần, thì trong khi lại cảm thấy cái vị này, một cái khác sẽ đến với nó. Nó khát thứ đó, nó khát thứ đồ uống này, vậy là nó không chống lại được nữa. Nó uống, và nó lại bệnh. Bệnh muôn đời, điên, bị ám bởi thằng quỷ của nó, Ôi, Giê-xu, đừng nói với người khác, đừng nói, con xấu hổ ở trước mọi người.
Nhưng không ở trước mặt thầy.
Giuđa hiểu lầm.
Đúng vậy, xin lỗi. Đáng lẽ con phải xấu hổ trước mặt thầy hơn trước mặt mọi người, vì thầy toàn thiện.
Không, con ơi, thầy không nói vậy. Mong rằng sự đau đớn của con, sự lo lắng của con, sự nhục nhã của con không che sự thật trước mắt con. Thầy đã nói rằng con có thể bị xấu hổ trước mặt mọi người, nhưng không trước mặt thầy. Một người con không phải sợ, cũng không phải xấu hổ trước mặt một người cha tốt, cũng như một bệnh nhân không phải sợ hay xấu hổ trước mặt một thầy thuốc có khả năng. Và người nọ cũng như người kia, họ thú nhận, không sợ sệt, bởi vì một người thì yêu và tha thứ, một người thì hiểu và chữa lành. Thầy hiểu con và yêu con, thầy cũng tha thứ và chữa cho con. Nhưng Giuđa, hãy nói cho thầy, cái gì đã nộp con cho thằng quỷ của con? Thầy, các anh em con, các đàn bà hư hỏng? Không, chính là ý muốn của con. Bây giờ thầy tha cho con và thầy chữa cho con. Ôi Giuđa của thầy, con đã cho thầy nỗi vui chừng nào, thầy đã được hưởng biết bao trong đêm nay, thanh quang, thơm tho, tiếng hót làm vui sướng, thầy đã ngợi khen Chúa. Bây giờ nỗi vui mà con cho thầy, nó vượt qua vầng trăng sáng này, các hương thơm này, sự bình an này, những tiếng hót này. Con có nghe thấy không? Hình như con họa mi cũng hợp với thầy để nói với con rằng, nó sung sướng vì ý muốn tốt của con. Nó ca sĩ nhỏ đầy thiện chí để làm cái tại sao nó đã được tạo dựng. Cũng vậy, làn gió đầu tiên của ban mai bay phớt trên các bông hoa để đánh thức nó, làm chảy vào lỗ của chàng hoa một hạt sương như kim cương để bươm bướm vào mặt trời sắp tìm thấy nó. Bươm bướm thì để giải khát, mặt trời thì để biến nó thành tấm gương li ti cho ánh sáng của nó. Con hãy nhìn, mặt trăng sắp lặn, rạng đông được báo hiệu bằng tiếng gà trống gáy ở xa. Đêm tối và những ma quái về đêm biến đi. Con coi, thời gian qua đi êm đềm và mau lẹ chừng nào. Nếu con không đến với thầy, thì nó sẽ qua đi trong ân hận và ghê tởm. Hãy luôn luôn đến khi con sợ hãi chính mình con, cái tôi riêng của con. Nó là người bạn lớn, tên cám dỗ lớn, kẻ thù lớn, vị thẩm phán lớn. Giuđa, con thấy không? Trong khi nó là người bạn chân thành và trung tín nếu con tốt, nó cũng biết là người bạn không thành thật nếu con không tốt. Sau khi đã là kẻ đồng lõa với con, nó tự tôn mình làm thẩm phán khắc nghiệt và nó hành hạ con bằng những khiển trách. Nó rất hung dữ trong các khiển trách của nó, chứ không phải thầy. Thôi chúng ta đi, đêm đã qua.
Thưa thầy, con đã không để thầy nghỉ ngơi, và bữa nay thầy lại phải nói rất nhiều.
Thầy đã nghỉ ngơi trong niềm vui con cho thầy. Thầy không có sự nghỉ ngơi nào tốt hơn là nói được rằng hôm nay thầy đã cứu một kẻ đã hư mất. Đi đi, hãy xuống Corosain. Ôi nếu thành phố này biết bắt trước con, Judah.
Thưa thầy, thầy sẽ nói gì với các bạn con?
Không nói gì cả nếu họ không hỏi. Nếu họ hỏi, thầy sẽ nói rằng chúng ta nói về lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là đề tài thực và vô hạn, tới nỗi một đời sống dài nhất cũng không đủ để khai triển. Chúng ta đi.
Và họ xuống dốc, cao lớn với vẻ đẹp khác nhau, nhưng cùng trẻ trung. Người nào ở gần người kia, họ biến mất sau một lùm cây.
Biết rồi nhà Chúa không xa, con hiểu rồi Chúa ở không xa, Chúa ở nơi đói khổ cơ hàn, Chúa ở nơi giang dở điều tàn, Chúa ở nơi đang khóc than. Con đến rồi nhà Chúa hôm nay, con gặp rồi Chúa ở nơi đây, Chúa ở nơi khát vọng kiếm tìm, Chúa ở nơi chia sẻ an bình, Chúa ở nơi con sống yêu thương. Chúa luôn ở bên con, mãi mãi ở bên con, hôm nay giữa mọi người, nơi đây suốt cuộc đời. Con biết rồi nhà Chúa không xa, con hiểu rồi Chúa ở không xa, Chúa ở nơi đói khổ cơ hàn, Chúa ở nơi giang dở điều tàn, Chúa ở nơi đang khóc than. Con đến rồi nhà Chúa hôm nay, con gặp rồi Chúa ở nơi đây, Chúa ở nơi khát vọng yên tĩnh, Chúa ở nơi chia sẻ an bình, Chúa ở nơi con sống yêu thương. Chúa luôn ở bên con, mãi mãi ở bên con, hôm nay giữa mọi người, nơi đây suốt cuộc đời. Chúa luôn ở bên con, mãi mãi ở bên con, hôm nay giữa mọi người, nơi đây suốt cuộc đời. Chúa luôn ở bên con, mãi mãi ở bên con, hôm nay
quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi Nơi Đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.